Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ ba mùa vòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 18 đến câu 24. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, ông đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
Quý vị và các bạn thân mến, có cặp vợ chồng trẻ vô nhà xứ, phấn khởi kể cho cha xứ nghe một câu chuyện đem đến niềm vui trong gia đình của họ như sau. Số là hai vợ chồng này chỉ có một đứa con trai duy nhất học lớp 5 nên rất quý và thường xuyên cưng chiều. Người vợ thì không phải vất vả nhiều, chỉ lo chuyện nội trợ. Thằng con đi học về vội vã vào nhà bếp ăn cơm để chuẩn bị đi học tiếp. Vừa bới tô cơm, chan miếng canh, ăn một miếng, thằng bé la toáng lên: Sao mẹ nấu canh gì mà mặn quá? Làm sao con ăn nổi? Con không ăn đâu. Người mẹ vội ngồi xuống nếm thử, thì quả là mặn thiệt, nghĩ là lỗi của mình, do mình lãng trí, nên xin lỗi vỗ về thằng con trai. Mãi mà thằng bé cứ càu nhàu trách móc. Người cha trên nhà xuống, nhìn một hồi, rồi bước lại bên đứa con, nhỏ nhẹ bảo đứa con: Điều trước tiên con nên biết là mẹ rất thương con. Mẹ luôn muốn nấu cho con một nồi canh thật ngon. Nồi canh bị mặn là nằm ngoài ý muốn của mẹ. Mẹ con không có muốn. Và con cũng cần biết là dù nồi canh có mặn, nhưng mẹ con đã tốn rất nhiều công sức và thời gian để nấu nó cho con cũng phải cảm ơn mẹ chứ. Nghe chồng nói những lời này, người vợ thở phào nhẹ nhõm, như tìm được phao cứu sinh, còn đứa con chợt hiểu ra lỗi của mình, thay vì đổ chén cơm, nó ăn vội chén cơm chan canh mặn, với lòng vui sướng, rồi nói tiếng cảm ơn mẹ. Với hành động của đứa con như vậy, hai vợ chồng nhìn nhau, cười trong hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những việc mà chúng ta không thinh lặng đủ để nhìn sâu hơn về tâm tình, về cõi lòng của nhau. người chồng trong câu chuyện trên, nhờ thinh lặng suy nghĩ, nên đã hiểu cõi lòng của người vợ, và đã tạo nên niềm vui, niềm hạnh phúc trong gia đình. Đôi khi, có những khúc mắc nhỏ trong gia đình. Vì không đủ thinh lặng để hiểu nhau, cứ hễ đụng là chửi, đụng là mắng, thì sự việc càng nặng nề hơn, gây đau khổ cho nhau hơn. Có thể cùng một sự việc, nhưng nếu chúng ta không đủ thinh lặng, cứ mắng, cứ chửi, thì dẫn tới đau khổ, gánh nặng cho nhau. Trái lại, nếu biết thinh lặng một chút, cầu nguyện một chút, chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm cho nhau, dễ dàng nhường nhịn nhau, và kết quả là bình an và hạnh phúc cho cả gia đình. Thánh Giuse trong bài Tin Mừng hôm nay là mẫu gương thinh lặng cho chúng ta trong vấn đề này. Nếu ngay khi biết tin Đức Maria mang thai không phải của mình, Thánh Giuse không biết thinh lặng mà cứ mắng, cứ chửi, cứ loa loa đầu làng cuối xóm, thì sự việc chắc chắn sẽ đổ bể hết. Đức Maria sẽ bị ném đá cho đến chết. Trong giây phút khó khăn này, Thánh Giuse đã biết thinh lặng đón nhận, thinh lặng để cảm thông với Đức Maria và định tâm rời bỏ cách kín đáo. Đây là một điều tốt đẹp của Thánh Giuse rồi, nhưng một điều tốt đẹp hơn là Thánh Giuse đã thinh lặng nhận ra ý Chúa. Thinh lặng thi hành ý Chúa khi đón nhận Maria về nhà mình, âm thầm chăm sóc Đức Maria và Chúa Giêsu cho đến hết đời mình. Lạy Chúa, qua gương của Thánh Giuse, xin cho chúng con cũng biết thinh lặng để cảm thông với nhau và biết thinh lặng để nghe và thi hành ý Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.
Trong giây phút này, là chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha thành lập quỹ Fratelli Tutti tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco thành lập quỹ Fratelli Tutti tại quốc gia thành Vatican với mục đích khởi xướng quanh đền thờ Thánh Phêrô những sáng kiến liên quan tới linh đạo, nghệ thuật, huấn luyện và đối thoại với thế giới. Trong thủ bút ký ngày 8 tháng 12 vừa qua và công bố vào ngày 15 tháng 12, Đức Thánh Cha viết: "Tôi hài lòng khi hay biết cơ quan quản trị và bảo trì đền thờ Thánh Phêrô cùng với một số tín hữu muốn hợp nhau thành lập một quỹ tôn giáo và phụng tử nhắm phổ biến các nguyên tắc được trình bày trong thông điệp mới đây của tôi, Fratelli Tutti, về tình huynh đệ nhân loại, để khơi lên quanh đền thờ Thánh Phêrô và vòng cột tại quảng trường những sáng kiến về linh đạo, nghệ thuật, huấn luyện và đối thoại với thế giới. Vì thế, tôi chấp thuận lời thỉnh cầu thiết lập trong quốc gia thành Vatican một quỹ độc lập nhắm phục vụ mục đích vừa nói. Với quyền tông đồ và chủ quyền tại thành Vatican, tôi thành lập quỹ Fratelli Tutti với tư cách pháp nhân công theo giáo luật và dân luật với trụ sở tại quốc gia thành Vatican. Quỹ này sẽ được điều hành theo giáo luật, đặc biệt các quy luật riêng về các thực thể của tòa thánh, những luật dân sự hiện hành trong quốc gia thành Vatican và quy chế đính kèm mà tôi phê chuẩn đồng thời với thủ bút này. Theo quy chế, quỹ Fratelli Tutti có một vị chủ tịch và một tổng thư ký, cụ thể là Đức Hồng Y Mauro Gambetti, đại diện Đức Thánh Cha tại thành Vatican, kiêm chủ tịch cơ quan quản trị và bảo trì đền thờ Thánh Phêrô. Quỹ này sẽ giúp các du khách đến đền thờ Thánh Phêrô và các nơi chung quanh sống kinh nghiệm hành hương qua những lộ trình linh đạo, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời cổ võ tình huynh đệ và tình bạn xã hội giữa các giáo hội, tôn giáo khác nhau, cũng như giữa các tín hữu và người không tín ngưỡng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Phái đoàn nhà nước chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo thành phố. Phái đoàn nhà nước Việt Nam đã đến tòa Tổng giáo mục giáo phận Sài Gòn vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 15 tháng 12 vừa qua để gửi lời chúc mừng Giáng sinh 2021 và năm mới 2022 đến đồng bào Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Phái đoàn do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn. Cùng đi với ông Trần Thanh Mẫn có 13 thành viên của nhiều ban ngành khác từ Trung ương đến thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp phái đoàn nhà nước tại tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện, Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, Chánh văn phòng tòa Tổng giám mục, Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, đại diện giám mục đặc trách tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn và Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam. Trong lời phát biểu của mình, ông Trần Thành Mẫn đã chúc đồng bào Công giáo thành phố một mùa Giáng sinh an lành và thật nhiều hồng ân Thiên Chúa. Ông nhận định về bối cảnh đại dịch Covid của năm 2021 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi sinh hoạt xã hội, chính trị và kinh tế của đất nước. Ông cảm ơn sự đóng góp tham gia rất tích cực và tốt đẹp của đồng bào Công giáo và các hoạt động từ thiện xã hội, nhất là trong việc phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có những chức sắc linh mục tu sĩ ra tuyến đầu cùng phục vụ với lực lượng y tế, quân đội và công an. Đáp lời, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nói lên niềm hân hạnh được đón tiếp phái đoàn nhà nước và diễn tả niềm vui khi thấy thành phố từ từ khôi phục lại vị thế sau thời gian phong tỏa toàn phần vì COVID-19. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy của thành phố, người Công giáo đã cùng đánh lấy trách nhiệm. Các giáo xứ vừa nghiêm túc thực hiện 5K, vừa nỗ lực giúp đỡ những nạn nhân COVID. Nhiều linh mục tu sĩ đã tham gia tuyến đầu thiện nguyện, liên kết tốt đẹp với các ban ngành của thành phố. Người Công giáo thành phố đặc biệt đóng góp phần tâm linh và những lời cầu nguyện tha thiết của mình cho sự phát triển của thành phố. Rồi Đức Tổng Giuse kính chúc các vị lãnh đạo được hưởng một mùa Giáng sinh bình an và một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy phúc lành của Chúa. Tiếp theo đó, ông Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao lãng hoa và quà tặng đến Đức Tổng Giám mục. Liền sau đó, phái đoàn đã đến nơi nghỉ dưỡng của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Phái đoàn thăm hỏi sức khỏe Đức Hồng Y và cho biết tình hình đất nước trong năm 2021. Ông Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Đức Hồng Y mạnh khỏe, hưởng một mùa Giáng sinh an lành với nhiều hồng ân Thiên Chúa, và rồi trao tặng lãng hoa cùng quà tặng đến Đức Hồng Y. Đáp lời, Đức Hồng Y đã cảm ơn và chúc các vị lãnh đạo trong mùa Giáng sinh và năm mới được nhiều ơn lành để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn nữa. Đức Hồng Y cũng gửi tặng sách cho ông Phó Chủ tịch Quốc hội và các vị trong phái đoàn. Cuộc viếng thăm của phái đoàn nhà nước Việt Nam đến tòa tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. Tin Warsawa, Ba Lan. Cộng đồng thánh Egidio ở Ba Lan chuẩn bị Giáng sinh với người nghèo. Cộng đồng thánh Egidio ở Ba Lan đang chuẩn bị lễ Giáng sinh cho hơn 1.500 người vô gia cư, người nghèo, người già, những người đơn chiếc và người di dân tị nạn. Cộng đồng thánh Egidio là một tổ chức bác ái do giáo dân thành lập ở Roma vào năm 1968 và nay lan rộng sang nhiều nước trên thế giới với khoảng 70.000 thành viên. Cộng đồng cũng dấn thân trong lĩnh vực đại kết, đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình. Lễ Giáng sinh năm nay với người nghèo được cộng đồng thánh Egidio ở Ba Lan cử hành tại thủ đô Warsawa với khẩu hiệu "Tại đây hy vọng đang nảy sinh", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau mừng lễ Giáng sinh và trợ giúp ngay cho những người túng thiếu. Qua lễ này, không những cộng đồng mang lại cho người nghèo những bữa ăn mang đi và quà, nhưng nhất là mang lại cho họ một niềm vui Giáng sinh nho nhỏ. Ngoài ra, các thành viên cộng đồng cũng đến thăm những người già cô độc, tặng quà cho những người ở nhà dưỡng lão Solet vốn được các thành viên lui tới từ nhiều năm nay. Ngoài ra, cũng có lễ Giáng sinh cho các trẻ em tại trường Hòa Bình do cộng đồng thánh Egidio đảm trách, tặng quà cho người di dân và tị nạn ở trung tâm Đề Bắc. Mùng 7 tháng Giêng năm 2022 tới đây là lễ Giáng sinh theo niên lịch cũ Giuliano, lịch được các giáo hội chính thống và một số giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương duy trì. Một buổi gặp gỡ sẽ được tổ chức cho những người Ukraine sinh sống tại Ba Lan, những người không thể trở về gia đình ở quê hương của họ. Để tài trợ các hoạt động trên đây, cộng đồng thánh Egidio đã tổ chức lạc quyên trong thời gian vừa qua và những ngày này qua các mạng xã hội và tại chỗ các vật dụng để trao tặng cho người nghèo. Tại một số nơi khác, cộng đồng thánh Egidio chuẩn bị những món quà Giáng sinh cho những người đang gặp khó khăn về tài chính. Tin Vatican. Đức Thánh Cha họp với hội đồng cố vấn của Ngài. Trong những ngày từ 13 đến 15 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp với Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ. Có 7 Hồng Y thành viên hiện diện cùng với Đức Cha Tổng Thư ký Marco Melino. Đại diện cho Á Châu vẫn là Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ. Đây là khóa họp thứ 39 từ lần họp đầu tiên hồi tháng 10 năm 2013. Trong 3 ngày họp, các thành viên đã bàn về tình hình chính trị và kinh tế cũng như diễn tiến đại dịch. Mỗi Hồng Y đã trình bày về miền xuất xứ của mình. Đức Hồng Y Mario Greg, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã trình bày về tiến trình thực hiện cho đến nay để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2023 về sự đồng hành trong giáo hội. Đức Hồng Y nói đến sự phấn khởi nơi các hội đồng giám mục và giáo dân. Như thường lệ, Đức Thánh Cha hiện diện chọn ngày thứ 3 và chiều thứ 4, vì sáng thứ 4 ngày bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Đức Thánh Cha cũng lên tiếng về các vấn đề được bàn đến. Khóa họp thứ 40 tới đây của Hội đồng Hồng Y Cố vấn sẽ diễn ra vào tháng 2 năm tới, 2022. Tin Roma. Tổng thống Ý viếng thăm giã từ Đức Thánh Cha. Sáng hôm 16 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella, đã được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến tại Vatican trong cuộc viếng thăm giã từ trước khi ông mãn nhiệm kỳ 7 năm làm Tổng thống Ý. Thông cáo của phủ Tổng thống cho biết, sau cuộc nói chuyện riêng tại thư viện của Đức Giáo hoàng, có phần giới thiệu phái đoàn chính thức của Ý, và sau đó, Tổng thống đã gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Cuộc viếng thăm này diễn ra một ngày trước khi Đức Thánh cha Francisco mừng sinh nhật lần thứ 85. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc đối thoại thân mật, hai vị đã bày tỏ hài lòng về những tương quan tốt đẹp giữa tòa thánh và Ý, đồng thời đề cập đến một số vấn đề liên quan đến tình trạng xã hội ở Ý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đại dịch và chiến dịch chích ngừa hiện nay, tình trạng gia đình, hiện tượng dân số và giáo dục giới trẻ. Tổng thống Mattarella là một tín hữu nhiệt thành. Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2015, Chủ nhật đầu tiên sau khi bắt đầu làm Tổng thống Ý, ông đã đi dự thánh lễ tại nhà thờ 12 Tông Đồ gần phủ Tổng thống. Vài tuần sau đó, ngày 18 tháng 4, ông đã được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến chính thức lần đầu tiên tại Vatican. Trong 7 năm qua, đã có 3 cuộc hội kiến riêng giữa Tổng thống và Đức Thánh cha, tuy rằng ông tham dự nhiều biến cố công cộng do Đức Thánh cha chủ sự tại Vatican cũng như tại Roma. Gần đây nhất là cuộc gặp gỡ quốc tế cầu nguyện cho hòa bình do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại quảng trường tòa thị chính Roma chiều ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Tin Vatican. Giáo hội sắp có thêm một hiển thánh và một trần phước. Giáo hội Công giáo sắp có thêm một vị hiển thánh và một trần phước, cả hai đều là nữ tù. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Francisco, Bộ Phòng Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Marie Rivière, người Pháp, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ dâng mình, nổi bật về sự chịu đau khổ và lòng bác ái. Chân phước sinh năm 1768 tại Montpellier-sous-Bouzon, bên Pháp. Khi mới được 16 tháng, bé Maggie bị ngã từ trên giường và bị thương ở hông và có những vấn đề trầm trọng trong sự tăng trưởng, không thể đứng vững. Rốt cuộc phải lê lết trên lưng để đi nhờ sự giúp đỡ của đôi tay. Mãi đến năm 6 tuổi, bé mới có thể đứng được nhờ chống gậy và chỉ 3 năm sau được hoàn toàn bình phục. Bệnh tật đã mang lại cho cô bé một trực giác là dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Lớn lên, Maggie Rivière nhập dòng các nữ tu Đức Bà ra đèn, nhưng vì lý do sức khỏe, chị không được coi là thích hợp. Về sau, chị quyết định lập một dòng chuyên chăm sóc các bệnh nhân và người nghèo. Năm 1801, dòng được Đức Giám mục Giáo phận Viên phê chuẩn, và chỉ trong vài năm, chị mở được 46 cộng đoàn. Chị qua đời năm 1838, thọ 70 tuổi. Năm 1982, chị được Đức Thánh cha John Paul thứ hai phong trần phước. Phép lạ mở đường cho việc tôn phong hiển thánh là sự khỏi bệnh lạ lùng của một hài nhi mới sinh hồi năm 2015 tại Philippines. Song song đó, Bộ Phong Thánh cũng công bố một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tu Maria Carola thuộc dòng thánh Giuseppe Cantonengo ở Ý. Chị sinh năm 1877 và nhập dòng tiểu gia của chú quan phòng ở thành Torino, khấn dòng năm 22 tuổi. Năm 1905, chị Maria Carola được gửi sang Kenya bên Phi Châu cùng với 4 nữ tu cùng dòng và 2 nữ tu dòng Đức Mẹ An Ủi. Các chị dạy giáo lý không biết mệt mỏi tại nhiều làng và cả các khu vực bưng biển hoang dã ở Kikuyo và Meru. Chị Carolo luôn sẵn sàng mở những giáo điểm mới. Lòng nhiệt thành truyền giáo khiến chị chịu đựng mọi cơ cực. Chị được bổ nhiệm làm bề trên nhiều cộng đoàn khác nhau. Cộng đoàn cuối cùng là Tigania. Tại đây chị ngã bệnh nặng và bề trên quyết định gọi chị về Ý, nhưng chị qua đời năm 1925 trong chuyến về nước bằng tàu chạy hơi nước lúc mới được 48 tuổi.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình tin niềm tin Giêsu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên cùng nhau vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về làm thế nào kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác và để tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Ngày xưa có một quán trọ gọi là quán Ngôi Sao Bạc. Ông chủ quán trọ này không thể kiếm đủ tiền để trang trải mọi chi phí trong nhà, mặc dù ông đã cố gắng hết sức làm đủ mọi cách để thu hút khách du lịch. Chẳng hạn như trang bị quán trọ thật tiện nghi, phục vụ ân cần chu đáo và giá cả phải chăng. Quá tuyệt vọng, ông liền đến gặp nhà hiền triết để tham khảo ý kiến. Sau khi lắng nghe nỗi khổ tâm của chủ quán trọ, nhà hiền triết liền nói: "Điều này thật đơn giản, ông chỉ cần đổi tên quán trọ của ông là được." Nghe vậy, chủ quán trọ liền thốt lên: "Điều này không thể được. Cái tên Ngôi Sao Bạc đã tồn tại qua bao thế hệ rồi và tiếng tăm của nó vang khắp cả vùng." Nhà hiền triết một mực kiên quyết nói: "Nhất định ông phải đổi tên quán trọ của ông. Ông phải gọi nó là quán Năm Chuông và hãy treo một dãy sáu cái chuông ngay trước quán." Nghe tới đây, chủ quán trọ ngạc nhiên hỏi lại: "Quán Năm Chuông mà lại treo sáu chuông à? Thật là một điều vô lý, ngớ ngẩn. Điều này sẽ ích lợi gì?" Nhà hiền triết liền mỉm cười đáp lại: "Cứ thử đi, rồi ông sẽ thấy." Chủ quán trọ liền làm thử điều nhà hiền triết khuyên bảo. Và đây là điều mà ông đã thấy. Mỗi người khách du lịch đi ngang qua quán trọ, ai cũng ghé vào quán để chỉ ra sự nhầm lẫn của ông: quán Năm Chuông mà lại treo sáu chuông. Mỗi người đều nghĩ rằng không ai khác để ý đến điều này, và khi đã vào quán trọ liền có ấn tượng tốt về cách phục vụ chu đáo ân cần của chủ quán và ở lại ăn uống nghỉ ngơi tại đó. Vì thế, ông chủ quán vớ được một vận may và kiếm được một số tiền to lớn mà trước đây ông hằng ao ước tìm kiếm nhưng vô hiệu. Các bạn thân mến, phê bình chỉ trích người khác là khuynh hướng tự nhiên của hầu hết mọi người chúng ta. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy khuyết điểm hơn là ưu điểm của người khác và rồi tìm cách bắt bẻ chỉ trích họ. Chúng ta tự hào khi có dịp phê bình chỉ trích người khác vì nghĩ rằng họ sẽ cảm ơn và thán phục ta. Nhưng thật sự, điều gì sẽ xảy ra cho ta và để ta chỉ trích? Phê bình chỉ trích người khác có giúp cho ta có được bình an nội tâm và sống hạnh phúc không? Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau sáu phương thế sống hạnh phúc mà ông Cam Sơn đề nghị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ hai phương thế sống hạnh phúc có liên quan đến câu hỏi chúng ta vừa nêu trên. Phương thế thứ bảy: hãy kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác. Khi chúng ta xét đoán hay chỉ trích kẻ khác, điều này không nói lên bất cứ điều gì về người bị chỉ trích, nhưng việc làm này cho thấy nhu cầu muốn chỉ trích kẻ khác nơi chúng ta. Nếu bạn tham dự một buổi họp mặt và lắng nghe tất cả những lời phê bình chỉ trích những người khác, sau đó khi về nhà,
bạn hãy thử xem xét coi những lời chỉ trích đó có làm cho thế giới này tươi đẹp hơn không. Có lẽ bạn cũng sẽ trả lời giống như tôi, chỉ có là con số không mà thôi. Những lời chỉ trích không lợi ích gì cả. Nhưng không phải chỉ có thế thôi, chỉ trích phê bình không những không giải quyết được chuyện gì, mà còn góp phần làm cho chúng ta giận dữ và mất tin tưởng ở nhau. Nói cho cùng, không ai trong chúng ta muốn bị phê bình chỉ trích cả. Khi bị chỉ trích, chúng ta thường phản ứng lại bằng cách phòng thủ rút lui. Khi một người nào đó bị công kích, chắc chắn anh ta sẽ làm một trong hai điều sau đây. Một, hoặc là anh sẽ sợ hãi bỏ chạy hay thẹn thùng rút lui. Hai, hoặc là anh ta sẽ giận dữ kháng cự lại. Thử hỏi, có bao nhiêu lần bạn phê bình kẻ khác và sau đó nhận được những lời đáp trả như xin cảm ơn ông vì ông đã chỉ ra những nhược điểm của tôi. Phê bình chỉ trích kẻ khác thật ra chẳng là gì cả. Đó chỉ là một thói quen xấu chúng ta quen làm và chúng ta đã quá biết những lời phê bình sẽ đem lại cảm giác ra sao. Nhưng chúng ta vẫn hay làm điều này vì phê bình chỉ trích đem đến cho chúng ta việc làm trong những lúc nhàn rỗi và gợi lên những đề tài hấp dẫn để chúng ta có thể bàn luận với nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dành một ít thời gian quan sát cảm giác của chúng ta ngay sau khi vừa chỉ trích về ai, chúng ta sẽ cảm thấy hơi xấu hổ và xuống tinh thần. Chúng ta sẽ có cảm giác gần giống như vừa bị ai đó đả kích vậy. Lý do là khi chúng ta phê bình chỉ trích kẻ khác, việc làm này như một lời tuyên bố với thế giới và với chính bản thân chúng ta rằng, tôi có nhu cầu muốn chỉ trích. Và điều này không phải là điều đáng cho chúng ta tự hào nhìn nhận. Giải pháp giúp chúng ta tránh khỏi sự hổ thẹn với chính mình và những người chung quanh và để chúng ta có được an bình nội tâm, đó là hãy kiềm chế ước muốn chỉ trích kẻ khác nơi chúng ta. Hãy để ý xem chúng ta có thường bắt bẻ kẻ khác hay không, và hãy lưu ý đến cảm xúc bồn chồn bất an sau khi chúng ta chỉ trích kẻ khác. Thêm vào đó, chúng ta hãy biến đổi những lời phê bình chỉ trích thành lòng khoan dung, kiên nhẫn, tôn trọng kẻ khác và hãy tìm kiếm điều hay lẽ phải nơi quan điểm của họ. Phương thế thứ 8. Hãy tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng quan niệm của mình là hay là đúng, nếu không họ sẽ chẳng chia sẻ với chúng ta. Tuy nhiên, một trong những điều tai hại mà nhiều người trong chúng ta làm là so sánh quan điểm của người khác với quan điểm của mình. Và khi người khác không đồng ý với quan điểm của chúng ta bác bỏ hay tìm cách bắt bẻ quan điểm của họ. Khi đó, người khác sẽ cảm thấy bị tổn thương. Còn chúng ta, tuy cảm thấy tự mãn tức thời về điều này, nhưng sau đó chúng ta sẽ cảm thấy bồn chồn, bất an bởi vì tâm hồn chúng ta, lòng thương xót của chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào cảm thấy an bình một khi chúng ta làm tổn thương người khác. Và rốt cuộc là chúng ta sẽ chẳng học được điều gì cả. Hầu hết mọi quan điểm đều có một giá trị nào đó, đặc biệt là khi chúng ta biết tìm ưu điểm hơn là khuyết điểm nơi quan điểm của người khác. Vậy lần tới, khi có ai đưa ra một ý kiến nào đó, thay vì xét đoán và chỉ trích, chúng ta hãy thử xem xét coi chúng ta có thể tìm thấy điều hay lẽ phải nào đó trong điều người đó nói hay không. Hãy nghĩ đến điều này. Khi chúng ta xét đoán một người khác hoặc là quan điểm của họ, thật sự điều này không phản ánh bất cứ điều gì nơi người khác, nhưng nó nói lên một chút nào đó nhu cầu muốn xét đoán của chúng ta. Hãy tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Nếu chúng ta luyện tập phương thế đơn giản này, những điều kỳ diệu sẽ bắt đầu xảy ra. Chúng ta sẽ bắt đầu hiểu những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc, họ sẽ cảm thấy được yêu thương đón nhận. Chúng ta sẽ học được thêm nhiều điều hay nơi người khác, và có lẽ quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu và có được an bình nội tâm. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa nói qua về điều làm thế nào kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác và để tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Cầu chúc các bạn có thể sống hạnh phúc với hai phương thế đơn giản này. Một gặp gỡ giới trẻ xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Vấn đề độc lập và việc hội nhập văn hóa của nền Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã khai triển sự cần thiết phải lập khung nền Thánh Mẫu Học vào trong lịch sử cứu độ, trong nền thần học tổng quát, trong giáo hội học và trong lịch sử nhân loại, để giúp nó tìm lại được vị thế đúng đắn trong tương quan với mọi lĩnh vực liên hệ. Gắn liền với việc tháp nhập khoa Thánh Mẫu Học và bối cảnh kinh thánh, lịch sử cứu độ và nền văn hóa cần thiết là cuộc tranh luận liên quan tới sự độc lập của khoa Thánh Mẫu Học trên bình diện giáo khoa khảo luận. Dựa trên sự cần thiết tháp nhập khoa Thánh Mẫu Học vào thần học để tránh nguy hiểm bị cô lập và đánh mất đi các giới hạn của nó, một vài nhà thần học, trong đó có các vị như Müller, Ratzinger, cho rằng phải loại bỏ khảo luận riêng biệt của khoa Thánh Mẫu Học hơn là tháp nhập việc đề cập tới Đức Maria vào trong các khảo luận khác nhau hay vào một khảo luận như Kitô học, giáo hội học hoặc nhân chủng học. Nhiều học giả khác như Gallo, Yamera, v.v. thì cho rằng cần duy trì khảo luận riêng biệt của khoa Thánh Mẫu Học để thắng vượt các nghiên cứu lẻ tẻ và đi tới một tổng hợp giáo lý toàn vẹn có kết cấu nhằm mục đích minh nhiên tính cách duy nhất trong sứ mệnh của Đức Maria và để giảng dạy một cách hữu hiệu hơn. Cuộc tranh luận giữa các lập trường nói trên cho thấy các ưu điểm và khuyết điểm của chúng. Nhưng điều rõ ràng và nòng cốt nhất đó là từ nay không còn có nền Thánh Mẫu Học bị cô lập nữa. Nhưng khoa Thánh Mẫu Học có các liên hệ với toàn chương trình cứu độ và với toàn nền thần học. Sau khi bảo đảm cho cấu trúc nội tại của khảo luận Thánh Mẫu Học, người ta có thể thực hành cả hai kiểu sát nhập khoa Thánh Mẫu Học vào trong cơ cấu của các khảo luận thần học khác nhau, bằng cách thêm một chương tổng hợp Thánh Mẫu Học vào các khảo luận đó, hay cũng có thể soạn thảo một khảo luận tách rời về khoa Thánh Mẫu Học trên bình diện hiện tượng học. Cho tới khi nào kiểu thứ nhất chưa được thực hành một cách cụ thể trong giáo trình thần học, thì vì các lý do đã nêu trên và vì các sửa chữa cần thiết, tốt hơn vẫn nên chấp nhận một sự độc lập tương đối cho con đường khảo luận Thánh Mẫu Học. Đòi buộc này trở thành rõ ràng hơn sau khi thảo luận về lịch sử khảo luận Thánh Mẫu Học liên quan tới việc sáp nhập và sự độc lập. Còn có một loạt các mời gọi khác nữa đối với khoa Thánh Mẫu Học mà chúng ta có thể tóm gọn trong đòi buộc hội nhập văn hóa trong tất cả mọi suy tư liên quan tới phương pháp và ngữ học. Trước hết, khoa Thánh Mẫu Học bị lôi cuốn vào trong tiến trình rộng rãi của việc giải thích tín điều đòi hỏi Kitô giáo dấn thân và di chuyển vào trong chân trời sự hiểu biết của thời nay. Học giả Ranner ghi nhận rằng, ngày nay khoa Thánh Mẫu Học phải đương đầu với một nhiệm vụ lịch sử khác nếu không muốn bị giản lược vào một dấu tích khô khan của một đồ vật trong viện bảo tàng, tiếp tục được huấn quyền giữ gìn nhưng lại không có vai trò nào trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu. Nền Thánh Mẫu Học cũng được coi như giai đoạn của tiến trình biến đổi này, trong đó cái cũ trở thành mới để tiếp tục tồn tại. Để duy trì một tầm quan trọng sinh động khoa Thánh Mẫu Học phải chú ý tới các lĩnh vực sau đây. Trước hết là liên hệ giữa giáo thuyết Thánh Mẫu Học với lịch sử lòng tin. Thứ hai là các hiểu biết tân thời về khoa giải thích kinh thánh. Thứ ba là thần học và triết học về ngôn ngữ tôn giáo. Và thứ bốn là các kết quả của khoa chú giải phê bình lịch sử. Trong sự thay đổi chân trời văn hóa đó, học giả Rainer duyệt xét hai hiện tượng khiến cho khoa thánh mẫu học di chuyển. Đó là nền Kitô học đi lên, mời gọi xây dựng một nền thánh mẫu học từ bên dưới, thực tế hơn, và hình ảnh nữ giới loại trừ một loại thánh mẫu học giới thiệu một nửa con người của Đức Maria và không chú ý tới nét đặc thù của mẹ như là phụ nữ. Việc tái khám phá ra hay việc lượng định mới về tôn giáo bình dân cũng mời gọi khoa thánh mẫu học dành nhiều chỗ hơn hay dành ưu tiên cho việc phân tích một cách sâu xa các nền văn hóa của các dân tộc khác nhau và tương quan mà chúng duy trì với Đức Trinh Nữ. Từ chìa khóa khoa thánh mẫu học từ bên dưới ở đây có nghĩa là diễn văn về Đức Maria từ dân chúng. Đây là lĩnh vực chưa được thám hiểm, ngoài các thành kiến thuộc lòng mà người ta vẫn có cho tới nay. Nền thánh mẫu học được mời gọi trở thành bình dân, nghĩa là được xây dựng bởi dân chúng và được xây dựng với dân chúng qua việc hiểu biết, có chia sẻ và có óc phê phán liên quan tới vai trò của Đức Maria trong cuộc sống của dân chúng, trong cuộc sống của tín hữu. Trong bối cảnh này, cần phải đương đầu với ba vấn đề không thể tránh né được, vì chúng cũng quan trọng trên bình diện đại kết. Vấn đề thứ nhất là tương quan giữa lòng tin và tôn giáo. Đây là điều cần phải tìm hiểu để có thể điều hành sự va chạm giữa mặc khải kinh thánh và cấu trúc nòng cốt của hiện tượng tôn giáo. Vấn đề thứ hai là giá trị ý thức của tín hữu trong việc khai thông các sự thật tín lý. Vấn đề thứ ba là ưu tiên phụng tự và tổng quát hơn là của sự kiện sinh động như là nền tảng hay môi trường thần học của suy tư về Đức Maria. Điều học giả Metz khẳng định cũng có giá trị đối với khoa thánh mẫu học. Hơn bao giờ hết, thần học cần tới bánh của tôn giáo, của thần bí và của kinh nghiệm tôn giáo của lớp thường dân. Giai đoạn mới của nền thần học với các đòi buộc của nó liên quan tới tính chất lịch sử, thực hành và giải thích cũng mời gọi nền thánh mẫu học trở thành tường thuật hơn, sống động và có ý nghĩa hơn đối với thời đại của chúng ta ngày nay. Đặc biệt cần phải đương đầu với vấn đề phương pháp đặt để nền thánh mẫu học trước việc lựa chọn các kiểu tìm hiểu thực tại về Đức Maria. Ngoài phương pháp phê bình lịch sử vẫn được áp dụng cho tới nay, giới học giả còn đề nghị hai phương pháp khác. Trước hết là phương pháp lượng định ngôn ngữ biểu tượng và phân tích các hệ thống và xếp loại các mô thức của chúng dựa trên hoạt động tưởng tượng và tương đồng. Thứ hai là phương pháp thẩm mỹ, chú ý hơn tới thời điểm chủ thể trong sự hiểu biết của con người. Cả hai phương pháp này đều tràn đầy hứa hẹn và đã được áp dụng cho khoa thánh mẫu học. Điển hình như trực giác sự tương tự giữa bà Eva và Đức Maria, các biểu tượng phong phú liên quan tới Đức Maria và kho tàng các hình ảnh nghệ thuật về mẹ Maria, vân vân. Nếu chúng ta muốn tóm tắt các mời gọi đối với nền thánh mẫu học, thì cần làm sao để các khảo luận mới về Đức Maria tuân hành các định đề sau đây? Thứ nhất, chú ý tới việc sát nhập một cách có cơ cấu và đưa khoa thánh mẫu học vào trở lại trong lịch sử của nền thần học. Thứ hai, chú ý tới nền thánh mẫu học từ bên dưới bằng cách dành ưu tiên cho các khía cạnh của lịch sử cứu độ như được trình bày trong phúc âm, cũng như sự hiện diện của Đức Maria trong lòng tin và nền văn hóa của dân Kitô. Thứ ba, để cho khoa thánh mẫu học được hội nhập vào nền văn hóa và rộng mở cho các phương pháp diễn tả và giải thích hiện nay, kể cả các con đường biểu tượng và phương pháp mỹ thuật. Thứ bốn, làm sao để khoa thánh mẫu học có ý nghĩa đối với thời đại chúng ta bằng cách giải thoát nó khỏi một số các nghi ngờ của khoa nhân chủng học, đưa khoa thánh mẫu học vào trong cuộc sống và để cho nó thăng tiến các giá trị nhân bản và Kitô. Trong viễn tượng này, chúng ta phải thừa nhận rằng nền thánh mẫu học chưa đạt điểm chấm dứt. Nó còn có một lịch sử hướng tới tương lai còn phải khám phá. Trong lịch sử đó, giáo hội kiếm tìm những gì diễn tả tinh hoa của nữ giới, của Đức Maria và của chính mình. Khi chú ý đáp ứng các đòi buộc của tất cả các định đề như tóm gọn trên đây, các chuyên viên thánh mẫu học có trước mắt cả một chân trời rộng mở cho nhiều khám phá mới phong phú, giúp tín hữu ngày nay có được trở lại lòng tôn sùng mẹ Maria trong sự hài hòa và với tất cả các khía cạnh khác của bối cảnh kinh thánh và toàn nền thần học với các chiều kích chuyên biệt của nó. Đặc biệt, khoa thánh mẫu học sẽ lại trở thành một môn học hấp dẫn vì giúp tín hữu hiểu biết và yêu mến Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô hơn, và qua đó ngày càng trở nên giống mẹ và nhờ mẹ hướng dẫn bảo ban ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu con mẹ hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn và
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong đêm lạnh mùa đông tuyết rơi, đã có tâm hồn giờ đồng vắng quận hiu mùa tây, có tiếng thiên thần vọng cùng chung mừng Chúa giáng thế, có tất một đồng đến thờ lạy con Chúa ngôi hạ. Lạy Chúa đến đem ơn lành từ trời phán xuống thế gian, tình yêu Chúa ôi ca vời tuyệt diệu khôn tả biết bao. Yêu thương con, Ngài đã giáng sinh làm người ở hương thế. Ôi tình yêu Chúa muôn đời vì đại thật cao cả.
Giữa đồng hoang vắng Bethlehem, mẹ ngồi ru khúc trăng lành đầu non, dù cho sương tuyết răng đầy, lời ru nôi ấm mộng tròn giấc thiêng. Ầu ơ ngoan nhé ầu ơ, nhạc đoàn thiên quốc đất trời hòa ca. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi mùa Giáng sinh về, chúng ta lại được chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể. Quỳ bên hang đá Bethlehem, ai ai cũng cảm nhận được niềm vui an bình sâu thẳm. Hài nhi Giêsu say ngủ trong lời ru ngọt ngào của mẹ Maria. Trong sự trầm lặng của Thánh Giuse, trên không trung, các thiên thần tấu vang khúc hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an cho khắp đất trời đẹp xinh. Hang đá Bethlehem không được trang trí bằng cờ hoa lộng lẫy, nhưng được kết dệt bằng một tình yêu trong trẻo thánh thiện. Một vị Thiên Chúa không nhà cửa, không tấm áo che thân, một vị Thiên Chúa sống nghèo thực sự để cho loài người được giàu sang. Con Thiên Chúa đã tự giới hạn mình trong một dân tộc Do Thái nhỏ bé, trong gia đình Nazareth với nếp sống của những người lao động. Người đã sống nghèo tự nguyện để mặc lấy cho chúng ta niềm vinh quang phú quý của Thiên Chúa. Hài nhi Giêsu được sinh ra trong cái giá lạnh của thời tiết, nhưng ấm áp tình yêu. Bethlehem xa xôi hẻo lánh, nhưng lại gần gũi thiết thân bởi có sự hiện diện của các mục đồng nghèo, bởi nơi ấy có một con người hiện thân của tình yêu Thiên Chúa trong hình hài trẻ thơ bé nhỏ. Ngôi lời của Thiên Chúa đã tự hủy mình hóa ra không. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn vâng ý Chúa Cha. Người đã đến trần gian không phải để phá hủy, nhưng để kiện toàn lời luật. Luật đó là tình yêu tự hiến, là sự thua đi trước những thế lực của con người, là chịu người đời sỉ nhục, và cuối cùng là chịu chết trên thập giá. Không những thế, Chúa Giêsu còn tự hiến mình trở nên lương thực nuôi sống con người. Hằng ngày âm thầm nơi nhà tạm nhỏ bé, Chúa Giêsu thánh thể vẫn hiện diện để an ủi người ưu phiền sầu khổ, chữa lành thương tích trong tâm hồn con người. Chúa Giêsu đã tự hủy chính mình trong tình yêu để vun trồng cho một tình yêu đích thực. Hình ảnh một trẻ thơ được bọc trong tấm khăn nhỏ và được sinh ra giữa đồng vắng khiến chúng ta nhớ đến một Giêsu chết trần trụi trên thập giá. Nơi sinh của Chúa là chuồng gia súc và nơi an táng là huyệt đá mượn của người khác. Đó là những hình ảnh về một Thiên Chúa tự hủy đến tận cùng, yêu thương đến cạn kiệt. Mỗi gia đình chúng ta là một hang đá Bethlehem, hãy cùng nhau vun đắp cho gia đình ta thành tổ ấm yêu thương, luôn rộn rã tiếng cười của trẻ thơ, sạch sẽ ngăn nắp bởi bàn tay dịu dàng của người mẹ, và vững chãi yên hàn bởi người cha. Đâu đó vẫn còn những trẻ em bị bỏ rơi không có mái nhà để trở về, những người cha, người mẹ phải chia ly xa cách vì thiếu hòa hợp trong hôn nhân. Đâu đó trên thế giới vẫn còn bị chia cắt vì dịch bệnh nghèo đói, vì chiến tranh hận thù và những bất công xã hội. Chúa Giêsu đã sinh xuống trần gian hơn 2000 năm, vậy mà vẫn còn những người chưa được nghe tin mừng. Những người băn khoăn tìm hướng sống, tìm sự giải thoát khỏi những khổ đau và tội lỗi. Cái giá lạnh của mùa đông Bethlehem không đáng sợ bằng sự băng giá trong tâm hồn con người. Khi chiêm ngắm hài nhi Giêsu, chúng ta được mời gọi nhìn lại mái ấm gia đình mình, để nơi ấy luôn ấm áp tình người, chan hòa tình yêu của Thiên Chúa. Giáng sinh là mùa của yêu thương, mùa tri ân tặng quà, mùa để trao nhau kỷ niệm, có món quà nào ý nghĩa cho bằng quà của sự hy sinh và lòng nhân ái. Đừng chỉ trao cho nhau những món quà vật chất, hãy trao cho nhau sự quan tâm giúp đỡ, sự cảm thông chia sẻ. Đừng xem Giáng sinh là một lễ hội để nghỉ ngơi và vui chơi. Hãy tìm kiếm niềm vui thánh thiện trong tâm hồn qua cầu nguyện và hy sinh phục vụ. Hầu lan tỏa tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, tội lỗi. Lạy hài nhi Giêsu, Ngài đã chọn trần gian là điểm hẹn để kết ước với con người, để trời đất giao duyên, để thần linh hội ngộ với phàm nhân. Mầu nhiệm con Thiên Chúa Giáng sinh làm người đem đến cho mọi loài thụ tạo, và cho con người biết bao niềm vui. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhu khó nghèo như Chúa Giêsu hài lòng. Xin cho niềm vui và tình yêu của Chúa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tâm hồn chúng con, để từ đó chúng con biết kiến tạo một cuộc sống chan hòa tình yêu thương. Amen.
Ra đời trong hoang lạnh mùa đông giá băng, tiếng tin rất rơi nhiều làm lòng Chúa lạnh thêm từng cơn, tiếng hát gian trần giọng ca vang mừng Chúa cứ thế đến chúc tụng Ngài cúi thờ lạy Thiên Chúa ngôi con. Ngày Chúa đến đem ban lành từ trời ban xuống thế gian, tình yêu Chúa ôi cao vời tuyệt vời khôn khao biết bao. Yêu thương con Ngài đã giáng sinh
làm người ở giữa thế.
Ngày đêm cô đơn. Ôi, tình yêu Chúa muôn đời, vì đại thật cao cả lớn lao. Ngày Chúa đến, đem ơn lành từ trời bắt xuống thế gian. Tình yêu Chúa ôi cao vời tuyệt diệu, cùng bà kiếm bao.
Yêu thương con, Ngài đã giáng sinh làm người ở giữa thế.
Ngài đến cứu dân. Ôi, tình yêu Chúa muôn đời, vì đại thật cao cả lớn lao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.